chỉ vọng tận hoàn nguyên quán. Thời gian ngày 24 tháng 3 năm 2009, tập 12. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, tờ thứ tư, hàng thứ nhất. Chúng ta đọc từ câu thứ hai: phiền não phú chi tắc ẩn, trí tuệ liễu chi tắc hiển, phi sanh nhân chi sở sanh, duy liễu nhân chi sở liễu. Phía trước chúng ta đã học đến chỗ này. Ngay chỗ này then chốt nhất chính là tự tánh ẩn hiện. Cái hiện tượng này ẩn và hiện đều không có nhân, không như tất cả vạn vật. Tất cả vạn vật đích thực ra gọi là nhân duyên sanh pháp, đó là Phật nói. Chỉ có tự tánh không phải nhân duyên sanh pháp. Vì sao vậy? Nó không có sanh, nó không có diệt. Ở giữa vũ trụ này, khi nói đến không sanh không diệt thì chính là tự tánh. Tự tánh từ do đâu mà có? Không có chỗ đến. Tự tánh vì sao có thể phát sanh? Không có nguyên nhân, chỉ có sự việc này. Cho nên chỗ này nói rất hay, nó phi sanh nhân chi sợ sanh. Thế nhưng nếu như bạn có trí tuệ thì bạn đích thực có thể chứng được. Cái chứng được này không phải nói bạn có được cái gì, bằng chân thật biết được tồn tại của nó. Chân thật biết được nó là nhân thứ nhất của vũ trụ. Vũ trụ, sinh mạng, ta đều là từ đó biến hiện ra. Phật nói được rất hay. Tất cả vạn vật, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm không có sanh nhân, thức có. Thức là nhân duyên sở sanh pháp, tánh không có. Việc này phải nên biết. Chỗ này cũng rất khó hiểu. Nó là thật, nó không phải là giả. Khi nói đến sanh nhân, phía trước chúng ta đã nhắc đến tam nhân ở trong Thành Thật Luận. Ba cái nhân này cũng chính là nói tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp đều không rời khỏi được ba cái nhân này. Cái thứ nhất là sanh nhân. Cái thứ hai là tập nhân. Cái thứ ba là y nhân. Những khái niệm này, sự thật đều đang bao quanh ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Bạn đều có thể thông đạt tường tận. Bạn là một người sáng suốt. Nếu như không thể thông đạt tường tận, vậy thì bạn chính là người hồ đồ. Người hồ đồ, Phật Pháp gọi là phàm phu. Người minh bạch thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát cùng phàm phu không hề khác biệt. Chỉ là sáng suốt hay không đối với tất cả vạn vật mà thôi. Sanh nhân, chúng ta đã nói qua. Chỉ tự tánh, không có sanh nhân. Ngoài tự tánh ra, thấy đều có sanh nhân. Vũ trụ từ do đâu mà đến? Có sanh nhân. Ta từ đâu mà đến có sanh nhân? Đến bằng cách nào? Chúng ta ở trên hội Hoa Nghiêm đã nói qua rất nhiều, không chỉ một lần. Mỗi giờ, mỗi phút đều nhắc đến. Vì sao phải nhắc đến nhiều đến như vậy? Bởi vì chúng ta chưa thể nhận biết. Không phải nói nghe một lần thì liền thông hiểu. Lời nói này nghe một vạn lần mà cũng chưa thể tường tận, vẫn chưa chắc thông suốt. Chưa thông suốt thì không có được thọ dụng. Chân thật thông suốt thì liền được thọ dụng. Cái thọ dụng này là gì? Thọ dụng là đại tự tại. Trong Đại Thừa Giáo nói ba đức. Nếu như thật đã thông suốt, bạn liền được giải thoát đức. Giải thoát là đại tự tại. Chúng ta không được đại tự tại, vẫn có phiền não, vẫn còn tập khí. Hay nói cách khác, chúng ta chưa thật thông hiểu. Chỉ là nghe nói mà thôi. Cho nên cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta học tập phải không ngừng lặp lại, ôn cũ biết mới. Việc này rất có đạo lý. Thật rõ ràng, ba đức đều hiện tiền. Pháp thân đức hiện tiền. Cái gì gọi là pháp thân đức? Cả thầy vũ trụ là một thể. Đó là pháp thân đức. Bạn sẽ không còn phân nhân ngã. Không có khái niệm này. Bạn chân thật biết được cả thầy vũ trụ là chính mình. Dường như chúng ta tường tận, cái thân thể này của chúng ta là chính mình, thì bạn sẽ không còn đi phân chia nữa. Đây là đầu, đây là mắt, đây là lỗ tai, đây là lỗ mũi, đây là cánh tay, đây là ngón tay. Bạn sẽ không phân chia nữa. Vì sao vậy? Là một thể. Cho nên bạn chân thật chứng được pháp thân. Pháp chính là thân. Pháp tánh là chân tâm. Pháp tướng là chân thân. Pháp tướng ở phương diện lớn mà nói, biến pháp giới hư không giới, rút nhỏ phạm vi để nói. Thế giới ta bà chúng ta, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, là chính mình. Lớn thì chúng ta xem thấy trên Kinh Hoa Nghiêm, thế giới hoa tạng gọi là thế giới hải. Phật nói ở trong đại vũ trụ như hoa tạng thế giới hải, vô lượng vô biên, không có cùng tận. Có sanh nhân hay không? Có. Sanh nhân là cái gì? Đoạn thứ ba trong Thiên Văn chương này của chúng ta là nói ba loại châu biến. Châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu, đó là tánh đức. Cho nên sanh nhân của nó là tánh đức. Sanh nhân của tự tánh thì sao? Tự tánh thì không có sanh nhân. Cho nên chỉ có mình nó là không có sanh nhân. Cái thứ hai thì liền có sanh nhân. Vũ trụ xuất hiện chính là Đại sư Huệ Năng đã nói năm câu. Câu sau cùng là năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp thì có sanh nhân. Phía trước nói không có sanh nhân. Phía trước thí dụ Ngài nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Cái thanh tịnh này không có sanh nhân, vốn không sanh diệt, không có sanh nhân, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, đều không có sanh nhân. Để vốn dĩ chính là như vậy mà. Cho nên không thể nghĩ bàn. Câu nói này của Phật nói được rất hay. Bạn không cách gì mà tưởng tượng. Đó đã không phải là vật chất, cũng không phải tinh thần. Không phải vật chất, mắt tay mũi lưỡi thân của chúng ta không tiếp xúc được. Không phải tinh thần, ý thức của chúng ta không nghĩ đến được. Đó mới là thật. Trong Thiên Văn chương này, khó hiểu nhất chính là đoạn thứ nhất. Bởi vì đoạn thứ nhất chính là nó không có sanh nhân. Đoạn thứ hai về sau đều có sanh nhân. Vậy thì rất dễ hiểu. Trong đoạn thứ nhất này chính là trong Thiền Tông thường nói mặt mũi trước khi cha mẹ sanh ra. Thiền Tông thường hay tham câu nói này. Mặt mũi trước khi cha mẹ sanh ra là cái gì? Chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đó là mặt mũi trước khi cha mẹ sanh ra. Chị đã nói được rất rõ ràng rồi. Ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta không nói được rõ ràng như vậy, thế nhưng cũng nói được hay. Đó là gì? Gọi là thường tịch quan. Chúng ta không nên nói cõi, cũng không nên nói thân, chỉ gọi là thường tịch quan. Đó là bổn lai diện mục. Thường tịch quan chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể nói ở đây. Trong thường tịnh quan không có vật chất, cũng không có tinh thần. Trong Phật Kinh còn có một danh từ gọi là Đại Quang Minh Tạng. Đó cũng chính là thường tịnh quan, cũng chính gọi là tự tánh. Tự tánh là Đại Quang Minh. Cái thứ này bạn nói thể hội, có thể hội cũng không thể hội được đến nơi. Vì sao vậy? Bạn thể hội dụng tâm. Chỉ cần nói dụng tâm, toàn dụng vọng tâm, không thể dùng được chân tâm. Chân tâm là gì? Chân tâm là dưới đây nói liễu nhân Phật tánh. Phi sanh nhân chi sở sanh. Câu nói này phải khẳng định dứt khoát, không được hoài nghi. Có hoài nghi, đó chính là chướng ngại, là phiền não chướng. Sáu cái căn bản phiền não, phía sau tham sân si mạng là nghi. Bạn ở ngay nơi hoài nghi, thì bạn vĩnh viễn không thể kiến tánh. Không thể kiến tánh tạo thành chướng ngại như thế nào vậy? Không ra được mười pháp giới. Xin nói với các vị, có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, nhưng không thể ra khỏi mười pháp giới. Cao nhất mười pháp giới là pháp giới Phật, bạn không cách gì siêu diệt. Cũng chính là nói, bạn vĩnh viễn không thấy được cõi thường tịch quang của chư Phật Như Lai, bạn không thấy được. Cho nên phải đoạn hoài nghi. Cái nghi này là cái nghi trong sáu cái căn bản phiền não, không phải là nghi hoặc thông thường. Thông thường chúng ta gọi hoài nghi không phải cái này, vậy thì bạn sai rồi. Chính là đối với tự tánh, tâm thanh tịnh, không có nguyên nhân sanh. Nó vốn là như vậy, không thể hoài nghi đối với cái này. Cái nghi tình này dứt rồi, bạn mới có thể thể hội được. Vạn vật đều có sanh nhân. Cái thứ hai là nói tập nhân. Cái sanh nhân này, sanh nhân của vạn vật là cái gì? Là duy tâm sở hiện. Cái tâm này chính là tự tánh. Tự tánh năng hiện. Năng hiện vì sao có khác biệt? Năng hiện thì phải là như nhau chứ. Không sai, đích thực là như nhau. Trùng trùng sự khác biệt là do đâu vậy? Khác biệt từ tập nhân mà có. Bạn xem thấy, người Trung Quốc chúng ta nói được hàm hồ, không nói được rõ ràng như Phật Pháp nói. Trung Quốc chúng ta, bạn xem trong Tam Tự Kinh, các bạn nhỏ cũng biết đọc. Tánh tương cận. Cái tánh đó chính là tự tánh, không phải do sanh nhân sanh ra. Tập tương diện. Tập là cái gì? Là tập nhân. Người Trung Quốc chúng ta gọi là thói quen, nên gọi là thiếu thành nhược thiên tánh. Tập quán thành tự nhiên. Tập nhân chính là tập quán. Trong chú giải nói được rất rõ ràng, tuy là không dài chỉ một câu. Như tập tham dục, nhi ích trường tham dục. Người Trung Quốc chúng ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Họ cùng ở chung với người thiện thì tự nhiên họ liền biến thành người thiện. Cùng ở chung với người ác thì họ liền học xấu. Cho nên hoàn cảnh có thể biến hóa khí chất của một con người. Phải biết được những phiền não này không có. Cao quá, chúng ta không nói. Cao nhất là khởi tâm động niệm. Trong tự tánh có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Cho nên khởi tâm động niệm cũng là sanh nhân. Sau khi khởi tâm động niệm, hiện ra đủ thứ hiện tượng khác nhau. Mười giới, sáu cõi, ba đường. Những diễm tịnh, thiện ác, khổ vui này hoàn toàn là tập tánh, là tập nhân. Hiểu rõ được cái đạo lý này, liền biết được giáo dục là quan trọng. Cho nên tôi thường hay nghĩ, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta, tôi nghĩ đều là chư Phật Như Lai. Pháp thân Bồ Tát ứng hóa ở khu vực Trung Quốc này. Năm xưa, tôi học kinh giáo với lão sư Lý. Tôi đem cách nhìn của tôi thỉnh giáo với lão sư Ngài. Lão sư Ngài chứng minh cho tôi. Ông nói trên lý thì nói được thông, trên sự thì không có chứng cứ. Đó là thật. Trên sự là cái gì? Không có ghi chép. Trên kinh Phật cũng không có nói cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, những gì nào là Phật Bồ Tát tái sanh, không có nói. Cho nên trên sự không có chứng cứ, trên lý thì nói được thông. Vì sao vậy? Chư Phật Như Lai Pháp thân Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chính là ở mười giới, sáu cõi, ba đường. Đáng dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện thân đó để độ. Vậy được đại tự tại, một chút chướng ngại cũng không có. Họ làm sao có thể hiện thân? Hiện thân họ không có khởi tâm, không có động niệm. Cho nên họ thị hiện rất nhiều vẫn là phi sanh nhân chi sở sanh. Tánh như vậy, tướng cũng như vậy. Đạo lý này rất sâu. Vì sao vậy? Họ giác ngộ rồi. Vì sao gọi giác ngộ? Chính là họ không khởi tâm, không động niệm, nên đó không phải là sanh nhân chi sở sanh. Chỉ cần khởi tâm động niệm thì chính là sanh nhân chi sở sanh. Cái sanh nhân đó là cái gì? Sanh nhân là khởi tâm động niệm. Các vị phải nên biết, Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa, Ngài ứng hóa tại Bắc Ấn Độ, ứng hóa ở cõi người, cũng có cha mẹ, cũng có đảng sanh, cũng có đồng niên, thiếu niên, thanh niên, tuổi già, đều có cái hiện tượng này. Có sanh, có diệt. 79 tuổi viên tịch, chúng ta gọi là 79 tuổi chết. Có sanh, có diệt. Đó có phải là có sanh nhân chi sở sanh không? Không có. Việc này thật khó hiểu. Rõ ràng có, vì sao lại không có? Nhưng thật không có. Nói với bạn có đó là cái gì? Tùy thuận theo tục đế mà nói có. Nếu như tùy thuận theo chân đế thì sao? Chân đế không có. Việc này không dễ hiểu. Cả đời Phật giảng kinh nói pháp đều ở trên nguyên tắc này. Phật nương vị đế nói pháp chính là chân đế và tục đế. Tục đế chính là y theo thường thức của người thông thường để nói cho bạn nghe thì bạn sẽ hiểu. Chân đế là gì? Chân đế là y theo đệ nhất nghĩa đế. Đó chính là cảnh giới thân chứng của Như Lai thì không có. Bao gồm tất cả dạng pháp này cũng là phi nhân chi sở sanh. Cái này thì quá huyền, quá diệu. Việc này thì càng khó hiểu. Tuy là khó hiểu, thật có. Phật có phương tiện khéo léo. Cũng có thể làm cho người có tâm tỉ mỉ, có chút thể hội. Thí dụ nói khởi nguồn của vũ trụ, đó là đoạn thứ hai chúng ta phải thảo luận. Khởi nguồn của vũ trụ là khởi tâm động niệm. Cái khởi tâm động niệm này chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta nghe được cái danh từ này, ta đột nhiên khởi lên một ý niệm, nghĩ đến một sự việc, đó là khởi tâm động niệm, không phải là tự nhiên. Cái ý niệm này của chúng ta quá thô, không phải cái Phật đã nói. Khởi tâm động niệm mà Phật đã nói cực kỳ vi tế. Vi tế đến mức độ như thế nào vậy? Không những chính chúng ta không biết, A-la-hán cũng không biết, Bồ-Tát cũng không biết. Bồ-Tát ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói có 41 giai đoạn, không tính thập tính ở phía trước. Khi tính thập tính gì ở phía trước thì là 51 giai đoạn. 51 giai đoạn này chân thật đều là Bồ Tát, chính là chúng ta ngay từ Bồ Tát sơ tính vị thấp nhất chúng ta cũng không thể so sánh. Cả đời này chúng ta nỗ lực tu hành có thể đạt đến được địa vị này hay không? Không nhiều. Vì sao vậy? Bồ Tát sơ tính vị, xin nói với các vị, tự tư tự lợi đều không còn, danh vọng lợi dưỡng không còn, năm dục sáu trần không còn. Chúng ta có thể làm đến được không? Làm không được. Do gì? Họ có thể đoạn dứt được 88 phẩm kiến hoặc tam giới trong sáu cõi. Chúng ta có cách gì đoạn được một phẩm không? Đó là thật. 88 phẩm kiến hoặc Phật Bồ Tát lại đem nó quy nạp thành năm loại lớn. Lời nói này thì dễ hiểu, bởi vì phương tiện giáo học khởi kiến phân làm năm loại lớn. 88 thì quá nhiều. Năm loại lớn này, thứ nhất là thân kiến. Thân kiến đoạn dứt cũng chính là Bồ Tát sơ tính vị, tuyệt đối sẽ không chấp trước cái thân này là ta. Việc này thì không dễ làm. Chúng ta vẫn chấp trước cái thân này là ta. Họ biết được cái thân này không phải là ta. Thân là cái gì? Thân là sở hữu của ta. Cũng giống như quần áo vậy. Quần áo là cái của ta. Thân là cái của ta. Là ta sở hữu, không phải là ta. Vậy cái gì là ta? Họ đã hiểu được linh tánh mới là ta. Đến sau cùng nói với bạn, cái gì chân thật là ta? Trong điều thứ nhất chúng ta đã nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể là ta. Là chân ngã. Đó chính là mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Chúng ta đã quên nó sạch trơn, đem cái thân này cho là ta. Bà nói xem có đáng lo không? Cũng giống như một người, chúng ta thí dụ quần áo này là cái của ta, họ đem quần áo cho là ta, quên mất đi cái ta, cho quần áo là ta, chấp trước vào quần áo này, bà nói xem đó không phải là sai lầm sao? Chúng sanh trong sáu cõi, có ai mà không đem cái thân cho là ta? Cho dù họ tu hành, tu định, có thể đạt đến trời vô sắc giới, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, họ vẫn là có thân kiến. Cho nên họ không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Họ không thể so sánh được với Bồ Tát sơ tính vị. Bồ Tát sơ tính vị đã phá thân kiến. Biên kiến phá rồi, biên kiến là hai bên. Chúng ta vì nói phương tiện khởi kiến, mọi người dễ hiểu. không nói cái danh từ này. Tôi thường hay nói đối lập. Hai bên không phải là đối lập sao? Bồ Tát sơ tính dị, ý niệm đối lập cũng không còn. Hiện tại trong khoa học gọi là tương đối luận. Tương đối, họ không có tương đối. Hiện tại thế gian này của chúng ta xung đột triền miên. Không chỉ gia đình có xung đột, cha con, anh em có xung đột, vợ chồng có xung đột, bước vào xã hội thì xung đột với tất cả chúng sanh, xung đột với tất cả vạn vật, oán trời, trách người. Đó là hiện tượng xã hội ngày nay. Loại loạn động này căn gốc do đâu vậy? Chính ở đối lập, chính ở biên kiến. Biên kiến không còn, bao gồm tất cả xung đột đều hóa giải. Bồ Tát sơ tính dị làm được. Phía sau là tà kiến, đó là kiến giải sai lầm. Kiến thủ kiến, giới thủ kiến là thành kiến, tất cả đều không có. Chúng ta làm sao có thể so sánh được? Cho nên chứng được Bồ Tát sơ tính dị, tuy là chưa ra khỏi sáu cõi luân hồi, quyết định không đọa vào ba đường ác, thiên thượng nhân gian, mà Phật nói được rất rõ ràng, nhiều nhất là 7 lần, họ liền chứng được quả A-la-hán, siêu diệt sáu cõi. Sáu cõi sẽ không còn. Cho nên không thể xem thường họ. Họ là Bồ Tát sơ tính dị, đó cũng là thánh nhân. Chúng ta gọi là tiểu thánh. Ở trong ba loại bất thoái, họ chứng được gì bất thoái? Cho nên từ nơi họ mà tính 51 giai đoạn. Đến giai đoạn nào, ở vào giai đoạn nào? Mới có thể chân thật hiểu được khởi tâm động niệm mà Thế Tôn nói ở trong kinh điển Đại Thừa. Bồ Tát Bát Địa. Các vị thử nghĩ xem Bát Địa cao cỡ nào. Bạn xem tính dị 10 giai đoạn thập tính, lại hướng lên trên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 40 vị thứ, lại hướng lên trên thập địa. Thập địa bạn xem từ sơ địa đến thất địa, 47 vị thứ, đến Bát Địa 48 vị thứ. Đến Bồ Tát Bát Địa mới biết được khởi tâm động niệm của Phật đã nói. Bồ Tát thất địa cũng không biết, Bồ Tát Bát Địa mới biết. Cho nên Phật ngày ngày nói cho chúng ta nghe khởi tâm động niệm, chúng ta thấy đều hiểu lầm, cho rằng ý niệm thô tháo của chúng ta chính là khởi tâm động niệm. Không phải vậy, nó rất vi tế. Cho nên chúng ta đọc được ở trong kinh điển, Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc, vậy mới hoát nhiên hiểu ra. Chỗ này Phật hỏi Di Lặc, một niệm của người thông thường mà nói, chúng ta gọi là khởi lên một ý niệm, đó là thô niệm, quá thô. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, trong một ý niệm này có bao nhiêu niệm nhỏ, ý niệm di tế, chân thật là khởi tâm động niệm. Có mấy cái ý niệm, có mấy cái hình, có mấy cái thức. Hình là cái gì? Hình chính là vật chất, hiện tượng vật chất. Thức chính là hiện tượng tinh thần. Bồ Tát trả lời Thích Ca Mâu Ni Phật rằng, ông nói một cái khẩy bóng tay, thời gian của cái khẩy bóng tay rất ngắn. Khi vừa khẩy thì có 32 ức trăm ngàn niệm. 100 cái ngàn là 10 vạn, đó là đơn vị. Bao nhiêu cái 10 vạn? 32 ức 10 vạn. Cũng bằng như hiện tại chúng ta gọi là 320 triệu. 320 triệu ý niệm. Bạn xem thấy, chỉ một khẩy bóng tay, chúng ta làm sao có thể biết được? Trong một khẩy bóng tay liền có 320 triệu ý niệm. Hãy nói cách khác, 320 triệu ý niệm chỉ trong một cái khẩy. Vậy thì chúng ta khởi lên một ý niệm, không chỉ một khẩy bóng tay, một cái khẩy tốc độ rất nhanh. Hiện tại thông thường chúng ta lấy thời gian của một giây làm đơn vị. Một giây đồng hồ chúng ta khẩy, nếu chúng ta khẩy được nhanh, đại khái một giây khẩy được 4 lần, lại nhân làm 4, trong một giây có bao nhiêu ý niệm nhỏ? Là 1280 triệu. Tốc độ nhanh đến như vậy, Bồ Tát Bát Địa biết được. Sức định của Bồ Tát Bát Địa sâu, trong thiền định sâu thẳm, cái ý niệm cực kỳ di tế đó vừa động họ đều biết được. Cái ý niệm này là gì? Cái ý niệm này chính là khởi tâm động niệm mà Phật nói trong kinh, chính là căn bản vô minh mà trong Phật Pháp thường nói. Ở trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói, một niệm bất giác mà có vô minh, chính là có một niệm này. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta ý niệm di tế như vậy. Mỗi niệm thành hình, mỗi một ý niệm đều có hiện tượng vật chất xuất hiện. Hình đều có thức, trong mỗi hiện tượng vật chất đều có kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là thức. Hiện tượng tinh thần, hay nói cách khác, hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất đồng thời xuất hiện. Hiện tượng tinh thần biến thành cái gì? Biến thành vũ trụ. Hiện tượng vật chất biến thành vũ trụ, hiện tượng tinh thần chính là chính mình. Hiện tại chúng ta gọi là bao gồm tất cả động vật. Trong tất cả động vật, quan trọng nhất là chính mình. Tất cả thứ khác là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh đời sống của chúng ta có hoàn cảnh nhân sự, đó là động vật. Có hoàn cảnh vật chất, có hoàn cảnh hiện tượng tự nhiên, cội nguồn là như vậy. Nếu như biên kiến phá rồi, không còn có đối lập, những hiện tượng này đều không còn. Cho nên chúng ta chân thật tu hành phải tu từ chỗ nào? Trước phải biết vô ngã. Cái thân không phải là ta. Sau đó phải biết chúng ta cùng vũ trụ, với người, với việc, với vật đều là một thể, không có đối lập. Người khác đối lập với ta, ta thì không đối lập với người. Vì sao vậy? Họ mê, họ không biết, họ chấp trước cái thân là ta. Chúng ta giác ngộ. Giác ngộ là gì? Sau khi giác ngộ, cả thể vũ trụ là ta. Làm sao ta có thể đối lập với người? Cho dù có bị tổn hại cũng không đối lập. Tôi nghĩ có rất nhiều người có được kinh nghiệm như vậy. Chính tôi cũng có trải qua rất nhiều lần. Không cẩn thận, răng cắn phải cái lưỡi, lưỡi bị cắn rách chảy máu. Và tự nghĩ xem, răng cùng lưỡi, hai cái có đối lập không? Nó không hề đối lập. Vì sao vậy? Là một thể. Người khác đối lập với ta, chẳng phải là răng cắn phải đầu lưỡi giống như vậy hay sao? Họ có thể đối lập. Chúng ta biết được chân tướng sự thật, không có đối lập. Không có đối lập chính là hài hòa. Cho nên phải biết vũ trụ là hài hòa. Hài hòa là tự nhiên, hoàn toàn tương ưng với tánh đức. Đối lập báo thù, bất hòa là sai lầm. Hoàn toàn trái ngược tự tánh, đó là sai lầm. Cho nên, bởi vì tập nhân, do đó chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền ứng hóa đến thế gian này. Đó là vì vậy, chúng sanh có cảm, Ngài tự nhiên liền có ứng. Cái cảm ứng này đến phía sau chúng ta sẽ tỉ mỉ nói rõ. Ứng hóa đến thế gian này để làm gì? Để dạy chúng ta. Chúng ta rất không may rơi vào trong sáu cõi, đọa vào trong sáu cõi. Chúng ta phải làm thế nào trải qua ngày tháng? Chúng ta ở trong sáu cõi, mục tiêu cuối cùng là gì? Việc này đều phải nên biết. Sau đó, cái gọi là giá trị quan của nhân sanh, ý nghĩa của nhân sanh, đó mới là đúng đắn. Không thể rơi vào tà ác. Giá trị của nhân sanh là gì? Nâng cao linh tánh của chính mình. Dùng thiên văn chương này của Đại sư Hiền Thủ mà nói, chính là vọng tận hoàn nguyên, hồi quy tự tánh. Cái giá trị quan này chính xác, một chút cũng không sai. Đời đời kiếp kiếp nhớ lấy. Học Phật tu hành khởi đầu khó, chỉ cần sau khi vượt qua cái khó khăn ban đầu, dần dần nâng lên trên cao, nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Khó khăn nhất là mở đầu. Mà mở đầu khó khăn nhất là đối với tự tánh mà Phật nói cho chúng ta. Bản thể của vũ trụ vạn hữu, cái nhận biết này quá khó. Bạn làm sao có thể tin sâu, không nghi đối với lời Phật nói? Cái điểm này khó khăn hơn bất cứ thứ gì. Hiện tại người thông thường chúng ta tin vào khoa học. Vì sao tin tưởng? Khoa học gia dùng rất nhiều máy móc để chứng minh. Chúng ta đối với lời Phật Bồ Tát đã nói, chúng ta không tin tưởng Ngài. Kỳ thực, Phật Bồ Tát cũng giống như khoa học, các Ngài cũng là chứng minh. Thế nhưng cái chứng minh đó của Ngài chỉ có Ngài biết, chúng ta không biết. Cho nên giáo học của Phật Bồ Tát cũng rất khoa học. Ngài dạy cho chúng ta phương pháp, bạn tự mình phải đi thân chứng. Phương pháp gì vậy? tu thiền định. Cho nên 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn trong Phật Pháp, phải nên biết pháp là phương pháp, môn là lối đi. Phương pháp lối đi này, nó phải đạt đến mục đích gì? Thấy đều là đạt đến minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh không phải là một phương pháp, vô lượng vô biên phương pháp đều có thể đạt đến. Cho nên 84.000 pháp môn chính là 84.000 thiền định khác nhau. Vô lượng pháp môn chính là vô lượng phương pháp tu thiền định, là cái ý như vậy. Bạn chính mình tu, sức định của bạn sâu cạn, sức định thấp thì đột phá một phần, sức định sâu thì đột phá bộ phận lớn, đến cứu cánh viên mãn thì hoàn toàn đột phá. Bạn liền biết được chân tướng của cả thảy vũ trụ, liền hiểu rõ chân tướng. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là chân tướng của vũ trụ. Trong quyển này nói, vọng tận hoàng nguyên quán là chân tướng vũ trụ. Thiên Văn Chương này là lược nói, Kinh Hoa Nghiêm là nói tỉ mỉ. Kỳ thực tánh tướng lý sự nhân quả trong đó nói đều là viên mãn, không có kém khuyết, không có tăng giảm, thật là tuyệt diệu. Không những Phật Pháp là bình đẳng kiến tánh, chúng ta lại tổng hợp bao gồm tất cả các tôn giáo. Nếu như thật biết tu, đều có thể đạt đến cảnh giới này, đều có thể siêu diệt sáu cõi, đều có thể siêu diệt mười pháp giới, đều có thể minh tâm kiến tánh. Then chốt là bạn biết hay không. Tôi tin tưởng ở thời kỳ đầu, mỗi một tôn giáo khi sáng lập giáo, người sáng lập tôn giáo đều có công phu tương đối, chính là sức định. Họ đều chứng được cảnh giới. Cái chứng được này cạn sâu khác nhau. Có một số tôn giáo đích thực họ thấy được cõi trời thì họ rất vừa lòng rồi. Trong Đại Thừa Giáo chúng ta gọi là được ít cho là đủ. Xem thấy được nơi này rất là đẹp thì liền an trụ ở nơi đó. Đó là sanh thiên. Trời có rất nhiều tầng. Có dục giới thiên, có sắc giới thiên, có vô sắc giới thiên, đều không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Người thông minh hơn một chút, người có sức định sâu hơn một chút, họ đột phá sáu cõi là A-la-hán. Trong hội Lâm Nghiêm, Phật nói cựu thứ đệ định. Bạn thấy thế gian đến bát định, hướng lên trên một bậc là cửu đệ định, liền siêu diệt vô sắc giới. Tầng cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Họ siêu diệt. Siêu diệt thì siêu diệt sáu cõi. Họ đi đến nơi nào vậy? Đến pháp giới bốn thánh, đi đến pháp giới thanh văn. Đó mới chân thật gọi là chánh giác. Nhà Phật tu hành mục tiêu cuối cùng, dịch nguyên âm tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A-la-hán đạt đến chánh giác. Trong sáu cõi không có chánh giác. Cho dù đến đường trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, Phật cũng không nói họ là chánh giác. Chánh giác là A-la-hán. A-la-hán hướng lên trên là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật lại hướng lên trên là Bồ-Tát. Bên trên Bồ-Tát là Phật, Phật của mười pháp giới, không phải là Phật thật. Lục tức Phật của Đại sư Thiên Thai gọi là tương tợ tức Phật, rất giống Phật, không phải là thật. Do nguyên nhân gì? Bởi vì tiêu chuẩn của Phật là dùng chân tâm, không còn dùng vọng tâm. Phật trong mười pháp giới vẫn là dùng A-lại-da. Cũng chính là nói, chưa thể chân thật chuyển bát thức thành bốn trí, chưa chuyển lại được. Cho nên đó là Phật của mười pháp giới. Nếu như chuyển thức thành trí, chuyển bát thức không còn, biến thành bốn trí bồ đề, mười pháp giới liền không còn. Họ đi đến nơi nào vậy? Họ đến cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Giảng sanh thế giới cực lạc thì họ sanh cõi thật báo của A Di Đà Phật. Nếu như không phải giảng sanh thế giới cực lạc, họ khẳng định đến thế giới Hoa Tạng, cõi thật báo trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói viên giáo, Hoa Nghiêm là viên giáo, Bồ Tát sơ trụ liền đến cảnh giới này. Thập tính viên mãn thì ra khỏi mười pháp giới, liền quay lại pháp giới nhất chân. Đó là của tịnh độ của chư Phật Như Lai. Cho nên pháp giới bốn thánh là cõi phương tiện hữu dư của Phật Bồ Tát. Những nơi này là gì? Mười pháp giới, sáu cõi ba đường đều là tập nhân. Tập nhân đã thành tựu, cho nên tập nhân quan hệ quá lớn. Giáo dục chính là vì cái này. Hưng khởi của giáo dục cũng là vì cái này. Vì sao phải giáo dục? Tập nhân. Chúng ta thấy hiện tại thế giới này loạn, thật gọi là thế giới đại loạn. Sự việc này năm xưa, khi lão sư Lý giảng sanh, buổi chiều trước một ngày giảng sanh, ông nói với những đồng tu bên cạnh: tôi không có ở đó, các đồng tu nói lại tôi nghe. Lão sư nói, thế giới này loạn rồi. Phật Bồ Tát, thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Các người chỉ còn một sanh lộ, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di ngôn sau cùng của lão sư Lý chính là một câu nói như vậy, bảo chúng ta chăm chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sáng sớm ngày hôm sau thì ông đi. Những đồng tu chúng ta ghi nhớ câu di ngôn này của lão sư: chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ là phương pháp ổn định nhất, là phương pháp mau chóng nhất, phương pháp đáng tin nhất, chân thật bất hư. Ngày hôm nay chúng ta học Hoa Nghiêm. Tu Tịnh Độ vì sao học Hoa Nghiêm? Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói rất hay. Đây đều là đại đức của Tịnh Tông. Cư sĩ Bàn, chúng ta tin tưởng ông không phải là người phạm. Bởi vì nghề nghiệp cả đời của ông, người phạm thông thường không làm được. Thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung. Ông nói với chúng ta, ông nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Là thật. A-di-đà Kinh là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Hay nói cách khác, Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Chính là nói rõ cho Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là do ông nêu ra. Khi chúng ta tỉ mỉ mà nghiên cứu ba bộ kinh này, chân thật chúng ta khẳng định lời nói của ông. Lời nói của ông một chút cũng không sai. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện cầu sanh cực lạc. Tổng kết của Hoa Nghiêm quy hướng về nơi đâu? Ở Kinh Vô Lượng Thọ, ở thế giới cực lạc. Cho nên, thiên lời tựa dài phía trước trong bổn hội tập là cư sĩ Mai Quang Hy viết. Viết rất hay. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc.